Chương 9. Vụ án mất tích. Sau khi tìm hiểu bằng mọi cách, Lục Lục đã biết về câu chuyện đôi nam nữ mất tích. Cô gái họ Khúc làm việc ở khách sạn Tây Sơn. Sáng ngày 7 tháng 12, Lục Lục đi thẳng đến khách sạn Tây Sơn. Trời rất mát mẻ, không khí dễ chịu. Ngẩng nhìn trời, Lục Lục bỗng nhận ra cái thứ bấy lâu nay nó vẫn từ trên tầng cao lừ lừ trôi đi. Không phải là trời, mà đó là một lớp bông màu xám lem luốc. Bây giờ nó đã bị mở ra, hiện lên một bầu trời thật sự thẳm sâu và rất xanh. Không hiểu vì sao cô có một cảm giác kỳ quái. Thời tiết này rất thích hợp với những chuyện mất tích. Xuống xe buýt, cô đi quanh co vô số con phố nhỏ, đi chán chê vẫn không nhìn thấy khách sạn Tây Sơn. Thậm chí đường phố vắng tanh, không một bóng người. Chợt có một cô gái đi xe đạp, mặc đồng phục màu hồng đào. Có vẻ đó là một nhân viên khách sạn đang đi ngang qua. Lục Lục nói: "Phiền cô cho tôi hỏi thăm." Cô gái xuống xe: "Đến khách sạn Tây Sơn đi lối nào à?" Cô ta chỉ về phía trước: "Ở ngay trước kia thôi, đi thêm một quãng nữa là đến rồi." "Trong khách sạn Tây Sơn có một quán trà có phải không?" "Đúng rồi, tôi cũng làm việc ở quán trà đó mà." "Ồ may quá, tôi đang muốn tìm người của quán trà để hỏi một chút việc." "Tôi biết chị định hỏi cái gì rồi." "Thế ư?" "Tivi vừa đưa tin nên ai cũng biết người của quán chúng tôi đã mất tích."
"Cô ấy tên là gì?"
"Cô ta tên là Khúc Thiêm Trúc."
"Vẫn chưa tìm thấy à?"
"Chưa, ba mẹ chị ấy ngày nào cũng đến và để bắt đền giám đốc của chúng tôi. Nhưng chị ấy mất tích vào ngày cuối tuần, cho nên khách sạn không chịu trách nhiệm cái gì hết."
"Vậy cô có thân với chị Khúc Thiêm Trúc hay không?"
"Thì ở công ty này chỉ có tôi và chị ấy đều thẳng tính, cho nên chúng tôi khá là thân nhau."
"Vậy tôi là phóng viên, tôi muốn tìm hiểu vài điều về chị ấy. Vậy cô có thể giúp tôi hay không? Tôi rất cảm ơn."
"Chị ấy 36 tuổi, cùng Kim Ngưu, tính tình bóp cháp, nhưng thật ra thì không hề có ác ý với bất cứ ai cả. Bạn trai tên là Triệu Tĩnh, hình như nhiều hơn chị ấy đến 2 tuổi. Anh ấy là huấn luyện viên thể hình, làm việc ở câu lạc bộ, đóng ở ngay sau lưng khách sạn Tây Sơn này nè."
"Cô có cho rằng hai người ấy có thể đi đâu hay không?"
Cô gái nghĩ ngợi rồi đáp: "Thì mọi người đều đoán rằng Khúc Thiêm Trúc lành ít dữ nhiều, mất rồi."
"Tại sao?"
"Anh Triệu Tĩnh được nhiều bà già để mắt đến."
"Bà già?"
"Khách hàng anh ta thường là các bà tuổi 50-60, giàu có, chị có hiểu chứ?"
Ý cô là có kẻ đã giết Khúc Thiêm Trúc và giấu đi Triệu Tĩnh?"
"Thì ai cũng đoán như thế." Cô ta vừa nói vừa nhìn cái túi sách của Lục Lục. "Vậy chị không có ghi âm lại đấy chứ? Tôi không muốn lời nói của tôi biến thành nhân chứng."
"Cô yên tâm đi, tôi không phải là cảnh sát. Hai chúng ta chỉ là cuộc nói chuyện bình thường thôi. Và tôi lấy làm lạ, dù là người sống hay người chết, đâu dễ gì giấu đi được."
"Người còn sống đội lốt người chết, hoặc người chết đội lốt người sống, thì cô tìm thấy làm sao được?"
Câu này khiến cho Lục Lục rùng mình. Cô nheo mắt nhìn cô gái. Ý cô là gì?"
"Tôi chỉ thuận miệng nói như vậy thôi mà."
Chợt có một thanh niên vừa cầm bánh rán ăn, vừa rảo bước đến. Anh ta ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái đang đứng nói chuyện với Lục Lục, bèn gọi:
"Thiêm Trúc."
Cô gái đáp ngay: "Em đây."
"Hiện giờ em làm việc ở đâu?"
"Em làm ở khách sạn Tây Sơn, còn anh thì sao?"
"Vẫn ở công ty cũ, sắp bị muộn giờ đến nơi rồi, anh đi đây. Ta sẽ liên lạc sau nhé."
"Vâng." Anh ta vội chạy đến xe buýt cách đó không xa. Lục Lục mở to đôi mắt nhìn cô gái. Cô ta vội nói: "Anh ấy vốn là đồng nghiệp của tôi khi còn làm ở công ty đó. Tôi chưa có đổi tên. Tên của tôi là Thiên Trúc, là nước Thiên Trúc ấy." Tiếng Trung Quốc Thiên Trúc và Thiên Trúc nó đồng âm, chữ viết thì lại khác nhau. Hai chữ Thiên Trúc theo tiếng Trung Quốc gọi tên nước Ấn Độ cổ đại. "Cô đã đổi tên à?" "Đúng, hiện nay tôi là Hảo Thiên Dực." Lục Lục thoáng nghĩ rất nhanh. Cô nói thật hay là nói dối đây? Tại sao lại có chuyện trùng hợp như thế này? "Vậy chị định hỏi gì nữa hay không? Tôi phải đi làm đây." "Không, cảm ơn cô nhiều nhé." Cô gái lên xe đạp rồi đi luôn. Lục Lục không đến khách sạn Tây Sơn nữa mà quay trở về. Cô sợ đến khách sạn Tây Sơn rồi họ sẽ nói không có ai tên là Hảo Thiên Trúc cả. Cô nhận thấy thân hình cô ta hệt như cô gái Hảo Thiên Trúc vừa nói chuyện.